tánh không có phải là không gian trống hay là sự rỗng không? Làm cách nào để không hiểu sai về tánh không và không thực hành sai về điều này? Tánh không trong tiếng Sanskrit là Sunyata, mà nghĩa đen của nó là sự rỗng không, cái sự trống rỗng ở trong các vật thể. Ví dụ như mỗi vật thể đó, theo vật lý học đó, nó được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử, lượng tử, giữa chúng có một khoảng cách rất là lớn và chúng đang trong trạng thái vận động không dừng. Bằng mắt phàm của người phàm đó, chúng ta không nhìn thấy được cái cấu trúc này, và bằng kính hiển vi nhân lớn đó, chúng ta thấy rất rõ được đó. Thì giữa các nguyên tử phân tử, cái khoảng trống đó được gọi là Sunyata. Trong phòng giảng ngày hôm nay đó, chúng ta có được một không gian mấy chục mét vuông, là vì nó được hình thành bởi bốn pháp tường: tường trái, tường phải, tường trước, tường sau. Thì bốn bức tường này có khoảng cách lớn chừng nào thì chúng ta có không gian rộng ở trong đó đến chừng đó. Và bằng học thức này đó, đạo Phật đại thừa cho rằng đó, không có một thực thể ở trong các sự vật, mà nó chỉ có những yếu tố hình thành nên thật, vay mượn vào, lệ thuộc vào, mang tính điều kiện rồi. Và bằng nhận thức này đó, thì chúng ta tự động sẽ hiểu thêm rằng là cuộc đời là vô thường. Cho nên là khi nỗi khổ niềm đau của vô thường tấn công chúng ta qua cái chết của người thân, qua cái chết của bản thân, qua thất bại, thất nghiệp, tổn thất tài sản, mất mát, thì thay vì người không có tu chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, thì người tu học Phật sẽ thấy rất rõ rằng nó là quy luật. Mà cái gì là quy luật? Cái đó phải diễn ra. Cho nên nương vào nhận thức này đó, chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ vô thường và niềm đau vô thường nhanh chóng hơn. Đó là hiểu đúng về chức năng của tánh không. Một phương diện khác của tánh không đó là ta phải thấy được cái tác dụng của nó. Do vì nó không có thực thể, cho nên mọi sự hiện tượng không có định mệnh, định nghiệp, mà mọi thứ nó diễn ra như là một sự trôi chảy thôi. Vô thường nó có hai cái tác động. Cái tác động một là đổ nát, chết chóc, hủy hoại, mất mát, thương tổn, dẫn đến trạng thái tiếc nuối và không bỏ. Cái phương diện thứ hai đó là do vô thường, với hình thức là mọi vật không có một thực thể, thì mọi sự vật mới được tiếp tục hình thành, tồn tại và phát triển. Phần lớn chúng ta quên đi cái vế thứ hai này, cho nên chúng ta đã đánh giá rất tiêu cực về tính không và về sự vô thường diễn ra trong cuộc đời. Chúng ta thử hình dung mà nếu không có mùa thu, sự chuyển màu của các cây lá ở những nước có xứ tuyết, thì đến mùa đông chúng ta sẽ khó nhìn thấy cái cảnh toàn bộ cây trơ trọi lá, mất hết sức sống. Và lúc đó đó chúng ta cảm thấy đó, cái cảnh này nó buồn lắm, chán lắm. Ai mà đang thất tình, thất bại, thất nghiệp, cứ nhìn thấy trên đó thì trời trắng xóa, dưới thì tiếu phủ, cây thì khô cằn á, thì cái trầm cảm tuyệt vọng đó nó gia tăng nhiều hơn. Nhưng rồi đó, khi chúng ta nhìn thấy mùa xuân và sau đó là mùa hè đó, cây rất là sinh sôi nảy nở, hoa rất là đặc biệt, tuổi thọ của chúng kéo dài đến mấy tháng trời, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bị dướng kẹt vào cái niềm tuyệt vọng của mùa đông khô giá. Như vậy là không có mùa đông thì không có mùa xuân xanh tươi hoa nở. Như vậy cái vô thường tăng tốc đó chính lại là cái điều kiện để kéo theo sau những cái sinh sôi nảy nở tốt đẹp hơn. Và đây là giá trị tích cực của vô thường, của tính thật. Cho nên ứng dụng nhận thức này vào trong cuộc sống đó, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau xảy ra với chúng ta đó, thì chúng ta có thể sử dụng thuật an ủi. Và dĩ nhiên an ủi chỉ là chấn an thôi, chứ không phải là cái khác. Ví dụ Việt Nam có câu thế này: cổ đi hai người, tức là mất là một chiếc xe, hư hao một cái vật dụng nào đó, bị rơi tiền bạc, người ta nghĩ rằng là do vì tôi mất hư hao như thế này cho nên á tôi giữ được sự sống của tôi. Nhờ đó đó chúng ta không chìm vào sự tiếc nuối của sự mất mát đó, như là chấn an, cho nên nó không phải là giải pháp. Nếu tiếp tục nghĩ như thế đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bị mất mát trong tương lai, vì mình không có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân tại sao mình mất mát. Ví dụ như ở Việt Nam, lái xe đến một nơi công cộng có chỗ giữ xe an toàn, không chịu giữ, tiết kiệm tiền để mà không chịu khóa, thì 2-3 tiếng quay lại chiếc xe bị mất. Cái mất đó là do chúng ta tiết kiệm tiền không đúng cách mà ra, bất cẩn mà ra. Cái này chẳng có việc gì của quá khứ, mình ăn cắp người khác, bây giờ bị người khác ăn cắp lại. Truy tìm nguyên nhân đúng, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp và khắc phục nó trong tương lai. Do đó chấn an đó chỉ là tạm thời thôi. Giải pháp đó buộc chúng ta phải phân tích về cái bản chất nhân quả của sự vật, sự việc đang diễn ra. Để từ đó chúng ta không bị lặp lại bánh xe cũ thêm một lần nào nữa. Thì tương tự cũng vậy, người tu tập đúng về nhận thức vô ngã, vô thường, liên hệ đến tánh không, thì cái đó sẽ trở nên rất là điềm tĩnh, thản nhiên trước những biến cố xảy ra với mình. Và người như vậy đó sẽ có chiều sâu, không tự tiếp tục hành hạ khổ đau gì cảm xúc với mình, và họ vượt ra được, thoát lên được cái nỗi khổ niềm đau rất nhanh. Đây là giá trị rất tích cực của việc hiểu đúng về tánh không và giải quyết được cái sự chấp trước về vô thường.